Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Niềm tin về Đức Thánh Linh, phần 1, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Bao tin mừng ngày cho bao thế nhân đều hay, những ai có tâm sầu cay khóc lóc khô đau buồn thay. Anh em tiếp khuyên giúp nhau lo đi bao tin này mau, kia ân yên ủi gian lai, kia Thánh Linh đã lai ra, kia linh giáng nơi trần gian. Đấng Cha hứa ban hà nay, hứa ngư ấy linh nghiệm này, mau đi bao tin mừng ngay, cho bao thế nhân đều hay, kia thần yên vui giang lai. Cánh khuya tôi tăm đã qua, ban mai đáng quang lộ ra, đuổi xua kiếp kinh sầu than, bao tô ác ma liền tan. Non kia anh tia vàng soi, kim ô lướt mau dường thoi, kia thần yên vui giang lai, kia Thánh Linh đã lai ra, kia linh giang nơi trần gian. Đấng Cha hứa ban hà nay, hứa ngư ơi linh nghiệm này, mau đi bao tin mừng ngày, cho bao thế nhân đều hay, kia thần yên vui giang lai. Kia vua của muôn vị vương đem theo biết bao địa phương, xa dung biết bao tội nhân, khiến hương cứu ân mười phần. Lao lung trong không từ nay, vang lên khúc ca tuyệt hay, kia thần yên vui giang lai, kia Thánh Linh đã lai giang, kia linh giang nơi trần gian. Đấng Cha hứa ban hà nay, hứa ngư ấy linh nghiệm hay, mau đi bao tin mừng ngày, cho bao thế nhân đều hay, kia ân yên vui giang lai. Yêu thương Chúa vô lượng thay, tuy tôi đứa con dại ngây, quyết giao khắp thiên hà nay, đưa đang ở điện đây, thiên ân cứu tôi lạ thay, soi ra ánh thiên phủ nay, kia thần yên vui giang lai, kia Thánh Linh đã lai giang, kia linh giang nơi trần gian. Đấng Cha hứa ban hà nay, hứa ngư ấy linh nghiệm này, mau đi bao tin mừng ngày, cho bao thế nhân đều hay, kia thần yên vui giang lai. Nay ta sư ca đồng thanh, dư âm hâu lên trời xanh, cõi thiêng thanh dân đồng tâm, reo rắc khúc ca hồi âm. Yêu thương ấy ca điệu hay, vui thay khúc bất tuyệt nay, kia thần yên vui giang lai. trần gian, đấng Cha hứa ban hà này, hương ngự cây linh hiền này, mau đi bao tin mừng ngày, cho bao thế nhân đều hay, kia thần yên núi Giang Lai.
Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần đầu Niềm tin về Đức Thánh Linh. Bây giờ, trước khi khởi sự loạt bài Niềm tin về Đức Thánh Linh, chúng ta nhắc lại toàn thể bài Tín điều các sứ đồ như sau. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Jesus Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, bị đóng đinh lên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh. Tôi tin Hội Thánh phổ thông sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Trong thời gian qua, chúng ta đã nói về niềm tin vào Đức Chúa Trời, niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bây giờ chúng ta khởi sự nói về niềm tin vào Đức Thánh Linh. So với niềm tin về Đức Chúa Trời, và nhất là niềm tin về Chúa Giê-xu, niềm tin về Đức Thánh Linh ghi trong bài Tín điều các sứ đồ rất ngắn, vỏn vẹn có bốn từ. Tôi tin Thánh Linh. Nếu niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là phát biểu về nhiều sự kiện lịch sử, thì niềm tin nơi Đức Thánh Linh lại hoàn toàn không có một sự kiện lịch sử nào, mà lý do chúng ta thấy ngay đó là không cần thiết, không cần có sự kiện lịch sử nào minh chứng Đức Thánh Linh hết, vì Ngài đang hiện hữu, đang vận hành trong lòng người tin. Tính cách thực hữu của Đức Thánh Linh thể hiện ngay trong lòng tín nhân, mà sứ đồ Phao-lô gọi là dấu ấn trong linh hồn người tin Chúa. Trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 30 ông viết: Anh em chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài, anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Trong lời căn dặn này, sứ đồ Phao-lô phát biểu hai chân lý quan trọng về Đức Thánh Linh. Trước hết, Đức Thánh Linh không phải là thần lực phi nhân cách, nhưng là một thân vị thiêng liêng. Ngài có thể bị xúc phạm và buồn lòng về cuộc sống bất xứng của cơ đốc nhân. Chân lý thứ hai phát biểu rằng, Ngài là đấng ngự trị, đóng dấu trong lòng tín hữu để bảo chứng người đó được cứu chuộc và thuộc về Đức Chúa Trời vĩnh viễn. Chính sự hiện diện thường xuyên của Đức Thánh Linh trong cơ đốc nhân khiến cho những bằng chứng khác hoàn toàn không cần thiết. Thật ra, chính Đức Thánh Linh là tác nhân giúp cho cơ đốc nhân hiểu và tin tất cả những tín niệm khác và mọi chân lý trong Kinh Thánh. Niềm tin vào Đức Thánh Linh vì thế quá phong phú, không thể thu gom hay giới hạn vào một lĩnh vực nào. Thể hiện và tác động của Đức Thánh Linh rất rộng lớn, tế vi, khiến cho bất cứ phát biểu nào về niềm tin nơi Ngài cũng đều tạo ra những giới hạn không nên có. Chính vì thế, ghi trong bài Tín điều các sứ đồ về Đức Thánh Linh là một niềm tin hoàn toàn mở rộng. Tôi tin Thánh Linh, rồi chính Ngài sẽ tự minh chứng và thể hiện như thế nào là việc Ngài làm trong từng cá nhân. Trách nhiệm của chúng ta là tìm hiểu, học hỏi về thân vị Đức Thánh Linh được giải bày trong Kinh Thánh để chúng ta có thể kinh nghiệm Ngài, quen biết Ngài, nhờ cậy Ngài, tin Ngài và yêu mến Ngài. Niềm tin vào Đức Thánh Linh phát biểu ngắn gọn không có nghĩa như một phần phụ thêm vào các niềm tin khác của cơ đốc nhân, nhưng thật ra là cốt lõi, vì chính nhờ tác động của Đức Thánh Linh mà những niềm tin khác trở nên sống động, có sinh khí, chứ không phải là những tín niệm chết. Vai trò của Đức Thánh Linh là làm cho các chân lý về Đức Chúa Trời trở thành những thực tại tâm linh cơ đốc nhân có thể kinh nghiệm được, giống như điện năng làm cho các dụng cụ dùng điện tức khắc có thể khởi sự hoạt động đúng chức năng chỉ định. Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời, đồng hiện hữu với Đức Chúa Trời từ trước vô cùng. Kinh Thánh cho biết, trong công cuộc sáng tạo thế giới, Đức Thánh Linh đã là tác nhân vận hành trên mặt nước.
Sáng Thế Ký chương 1 câu 1 câu 2 ghi như sau. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, và đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Thánh Linh là thần của Đức Chúa Trời đã làm cho tình trạng hỗn mang trở thành trật tự, và Ngài cũng đã đem ánh sáng thay vào tình trạng mờ tối trên mặt vực. Cũng chính Đức Thánh Linh tề trị khiến cho mầu nhiệm trinh thai trong lòng trinh nữ Mary trở nên thực hữu. Đó là Luca chương 1 câu 35. Ngài cũng tề trị để tiến trình chữ tác Kinh Thánh không bị ý tưởng con người xen vào, như sứ đồ Phi-e-rơ viết trong Phi-e-rơ thứ nhì chương 1 câu 20-21 như sau. Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta nói bởi Đức Chúa Trời. Vai trò của Đức Thánh Linh rất quan trọng và đa diện như thế, cho nên để có cuộc sống cơ đốc hữu hiệu và quân bằng, chúng ta cần hiểu rõ thân vị cũng như công vụ của Đức Thánh Linh để kinh nghiệm Ngài, tùng phục Ngài, nhờ cậy Ngài và yêu mến Ngài. Thái độ phổ thông của tín hữu về Đức Thánh Linh thường rơi vào hai thái cực, hoặc biết quá ít về Ngài, hay lại quá nhấn mạnh đến một tác động nào đó của Ngài, thí dụ như ân tứ chữa bệnh, đuổi quỷ hay nói tiếng mới, vân vân. Trước khi khai triển niềm tin về Đức Thánh Linh, chúng ta cần ghi nhớ nhận định sau đây. Vì vai trò Đức Thánh Linh thiết yếu trong sự cứu rỗi cũng như trong cuộc sống thể hiện niềm tin cơ đốc, cho nên người tin Chúa cần phải biết Đức Thánh Linh và kinh nghiệm Đức Thánh Linh trong cuộc sống hàng ngày nếu muốn có cuộc sống hữu hiệu, bày tỏ Chúa cứu thế cho trần gian. Sứ đồ Giăng ghi lại bài thuyết giảng của Chúa Giê-xu trên phòng cao, trong đó có những lời này về Đức Thánh Linh. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng từng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14, câu 16-17. Viễn ảnh Chúa ra đi, rời xa các môn đệ là một thực tại trước mắt. Chúa biết nhóm môn đệ này sẽ không thể tồn tại, không thể giữ vững niềm tin, cũng sẽ không biết phải xoay sở như thế nào một khi Ngài ra đi. Cho nên Chúa Cứu Thế Giê-xu đã tiết lộ cho họ điều Ngài sẽ nài xin Cha, sai phái Đức Thánh Linh đến để ở với họ đời đời. Đây sẽ là điều tốt hơn cho họ rất nhiều, vì Đức Thánh Linh được mệnh danh là đứng yên ủi khác, là thần chân lý, mà chỉ họ mới biết, người ngoài không thể biết được. Trước đây, Ngài vẫn ở với họ, nhưng bây giờ sẽ ở trong họ. Hiển nhiên, mức độ gần cận thân thiết đã tăng lên đến mức cao nhất. Vì thế, nếu người tin Chúa không ý thức được sự hiện diện của Ngài trong mình, để tùy thuộc Ngài và nhờ cậy Ngài, thì thật rất đáng tiếc. Đức Thánh Linh sẽ ngự vào trong các môn đệ như một thân vị thiêng liêng, vô hình, thường trú trong lòng. Trước hết chúng ta nói về thân vị của Đức Thánh Linh. Nói trước cho các môn đệ, Chúa Giê-xu bảo rằng sau khi Ngài chịu khổ nạn và chịu chết, Ngài sẽ phục sinh và về trời, nhưng Ngài sẽ không để các môn đệ mồ côi trong cảnh cô đơn, mà sai phái Đức Thánh Linh đến ở trong họ như một người thay thế Ngài để an ủi, khích lệ, ban năng lực và hướng dẫn. Đức Thánh Linh vì thế không phải là thần lực phi nhân cách, nhưng là một đấng thiêng liêng có thần cách với những đặc tính sau đây. Ngài là một thân vị thật, chứ không phải chỉ là một thần lực, một sức mạnh siêu hình, vì Ngài có những thuộc tính của một người. Ngài có tri thức, có cảm xúc và ý chí. Niềm tin vào Đức Thánh Linh trong bài Tín điều các sứ đồ phát biểu ngắn gọn, không có nghĩa như một phần phụ thêm vào các niềm tin khác của cơ đốc nhân, nhưng thật ra là cốt lõi. Vì chính nhờ tác động của Đức Thánh Linh mà những niềm tin khác trở nên sống động, có sinh khí, chứ không phải là những tín niệm chết. Vai trò của Đức Thánh Linh là làm cho các chân lý về Đức Chúa Trời trở thành những thực tại tâm linh cơ đốc nhân có thể kinh nghiệm được, giống như điện năng làm cho các dụng cụ dùng điện tức khắc hoạt động đúng chức năng chỉ định. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã xác định Đức Thánh Linh không phải là năng lực phi nhân cách, nhưng có ngôi vị, có thần cách với sự khôn ngoan, tình cảm và ý quyết đoán, tri thức hay sự hiểu biết của Đức Thánh Linh được thể hiện ra do sự kiện Ngài biết bằng tâm trí, như sứ đồ Phaolô viết trong Roma chương 8 câu 27 cho thấy Đức Thánh Linh dò xét lòng người và biết ý tưởng trong lòng người. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 10 câu 11, sứ đồ Phaolô cũng nói đến ý đó. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là thánh linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 10 câu 11. Đức Thánh Linh có xúc cảm như một người, cho nên Ngài có thể bị làm buồn. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Đó là Ê-phê-sô chương 4 câu 30. Ý chí của Ngài như ý chí của một người được thể hiện khi Ngài hành động cố ý hay có mục đích, như sứ đồ Phaolô viết trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 11. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Chỉ có người mới hiểu, mới có thể bị buồn lòng và mới có ý định làm việc này việc kia. Chúng ta thấy cả ba đặc tính này trong Đức Thánh Linh, cho thấy Ngài là thần linh hữu ngã. Dù là thần linh, nhưng Ngài hành xử như một người trong lòng tín nhân. Hơn nữa, Kinh Thánh lại dùng các nhân xưng đại danh từ để chỉ Đức Thánh Linh mà chúng ta dịch là Ngài, như trong Phúc Âm Giăng chương 15 câu 26, chương 16 câu 13. Cũng có khi Đức Thánh Linh dùng đại danh từ ngôi thứ nhất số đơn, như trong Công Vụ chương 13 câu 2, cho thấy Ngài hành xử như một người. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng, hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Đó là Công Vụ chương 13 câu 2. Đức Thánh Linh có thần cách. Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Từ thần học gọi là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh là đồng thể yếu, nghĩa là cùng chung một bản thể duy nhất, chứ không phải chỉ là có bản chất giống nhau. Như vậy, Đức Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời. Đây là chân lý có nhiều bằng chứng trong Kinh Thánh. Đức Thánh Linh có những thuộc tính của Đức Chúa Trời như toàn tri, Ngài biết hết mọi sự, như trong Ê-sai chương 40 câu 13, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 2. Ngài có mặt khắp mọi nơi trong cùng một lúc, Thi-thiên 139 câu 7. Và Ngài toàn năng làm những công việc chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể làm, như ban sự sống và sáng tạo thế giới, như thấy trong Gióp chương 33 câu 4, Thi-thiên 104 câu 30. Ngài đồng công với các thân vị khác của Đức Chúa Trời để viết nên Kinh Thánh, theo như Ê-sai chương 6 câu 9, Công Vụ chương 28 câu 25, Giê-rê-mi chương 31 câu 31 đến câu 34, Hi-bá chương 10 câu 15 đến câu 17. Có trường hợp xúc phạm Đức Thánh Linh được coi là xúc phạm Đức Chúa Trời, như ghi trong Công Vụ chương 5 câu 3 đến câu 4. Phi-e-rơ bèn nói với người rằng, hỡi Ananias, sao quỷ Sa-tăng đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, không phải của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó không được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy chẳng phải là ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Hàm ý Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, thấy trong đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 19. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Từ nhân danh được dùng theo số đơn cho thấy Cha, Con và Thánh Linh thể hiện ba chức năng nhưng trong cùng một thể yếu. Đức Thánh Linh là ngôi vị độc nhất. Chúa Giê-xu gọi Đức Thánh Linh là thần chân lý trong Giăng chương 14 câu 17. Đến câu 26 thì Ngài gọi là Đức Thánh Linh. Linh gọi là Thánh vì Ngài là Đức Chúa Trời nhưng lại hoàn toàn tách biệt với mọi thể hiện khác của Đức Chúa Trời. Danh hiệu này cũng tập trung vào công vụ chính của Đức Thánh Linh trong đời sống tín nhân, đó là biến đổi, khuôn đúc chúng ta trở nên giống Chúa cứu thế trong một quá trình chuyển hóa tiệm tiến, thường được gọi là sự thánh hóa hay sự nên thánh, như sứ đồ Phi-e-rơ viết trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 15. Hãy tôn Chúa cứu thế, làm thánh trong lòng mình. Đức Thánh Linh là thần linh, vì Ngài không có thể chất, Ngài vô hình, không thể thấy, không thể tiếp xúc hay biết bằng giác quan. Trong cả tiếng Hy Bá cũng như Hy Lạp, linh có nghĩa là gió hay hơi thở. Đức Thánh Linh chính là hơi thở hay thần khí của Đức Chúa Trời. Cũng như gió, Ngài có năng lực rất lớn dù cơ đốc nhân không nhìn thấy Ngài, nhưng biết Ngài, có Ngài và nếu quyết định vâng phục sẽ được Ngài hướng dẫn, điều động, sai phái, ban ơn, phù hộ. Chúng ta đã nói đến chân lý thứ nhất về Đức Thánh Linh. Ngài không phải là năng lực phi nhân cách như sức gió, sức nước hay điện năng, nhưng Ngài là một thân vị, Ngài có thần cách, Ngài là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta nói đến chân lý thứ hai, Ngài là đấng ban năng lực. Trong Phúc Âm Giăng chương 15 câu 5, Chúa Giê-xu bảo các môn đệ, ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Gắn bó với Chúa, liên kết với Chúa như nhánh nho gắn liền gốc nho qua tác động nối kết của Đức Thánh Linh, cơ đốc nhân mới có thể phục vụ Chúa, mới có thể làm công việc Chúa. Sẽ không có một mục vụ nào kết quả đúng nghĩa nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Tất cả những nỗ lực của con người không xuất phát từ Đức Thánh Linh chỉ là những công tác nửa vời, không thực sự gọi là thành quả. Đức Thánh Linh là đấng trợ giúp. Trong Giăng chương 14 câu 16, trước khi ra đi, Chúa hứa ban cho các môn đệ một đấng trợ giúp khác, còn dịch là đấng yên ủi khác, để trợ giúp họ sau khi Chúa Giê-xu chịu thương khó, phục sinh và thăng thiên. Điều này đã xảy ra vào lễ ngũ tuần, 50 ngày sau khi Chúa Giê-xu phục sinh. Luca cho biết tất cả các môn đồ trên phòng cao tại Jerusalem đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Từ lúc đó, Đức Thánh Linh ở luôn với các môn đệ, trợ giúp họ làm những công việc lớn lao tất cả chứng kiến trước mắt. Chính Đức Thánh Linh đã đáp đậu trên Phi-e-rơ, đầy dẫy tâm trí và linh hồn Phi-e-rơ, đồng công với ông trong lời giảng, đồng thời tác động trong lòng dân chúng, cáo trách họ để nhận ra tội lỗi của mình. Đức Thánh Linh cũng soi sáng để tâm trí tối tăm của họ nhận ra Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-si-a, tức là cứu tinh dân tộc, mà họ đã đóng đinh lên thập hình ngay tại Jerusalem gần 2 tháng trước. Với tác động của Đức Thánh Linh, 3.000 người đã đáp ứng và được nhận lễ báp tem, nhập vào hội thánh. Từ đó Đức Thánh Linh tiếp tục hoạt động không ngưng nghỉ trong lòng và trong đời sống cơ đốc nhân, đem đến những thay đổi lớn trong hội thánh và trong cộng đồng. Đức Thánh Linh thường trú trong lòng tín nhân, và đây là thực tại nằm trong lời hứa của Chúa cứu thế. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 16 đến câu 17. Không những Đức Thánh Linh ở với mà còn ở trong các môn đệ cho đến đời đời. Nếu Đức Thánh Linh không thường trú trong lòng, không ai có năng lực để có thể sống cuộc đời cơ đốc nhân như lời Chúa dạy. Sống theo lời Chúa dạy là một cuộc sống phi thường, không thể thành đạt bằng nỗ lực của bản ngã. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng tín nhân cũng là một sự mầu nhiệm trần gian không thể nào hiểu được. Đức Thánh Linh.
Quý thính giả thân mến, khi chúng ta tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Cứu Chúa đời sống mình, thì Đức Thánh Linh cai trị đời sống chúng ta. Ngài hướng dẫn cuộc đời chúng ta đi theo đường lối Ngài. Ngài bày tỏ chân lý, Ngài cáo trách khi chúng ta phạm tội. Ngài ban năng lực để chúng ta có thể chiến thắng bản ngã xác thịt, hầu cho chúng ta được nên thánh khiết như bản tánh của Ngài. Chính Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta và ứng chứng những ai thật sự thuộc về Đức Chúa Trời đến đời đời. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt tôi và quý vị để động cơn cuộc đời chúng ta là luôn sống làm vui lòng Ngài. Amen.
Thank you. Ngài là nguồn vui đến cho bao.